Bất hủ phàm nhân, chương 348, ngục giam thiên tài, gocchuyenaudio.com. Mạc Vô Kỵ đem chìa khóa đút vào lỗ khóa, một tiếng nhỏ vang lên, cánh cửa màu đỏ trăng tròn tự động mở ra. Không đợi chìa khóa trăng tròn rơi trên mặt đất, Mạc Vô Kỵ đã trực tiếp chụp lại nắm trong tay. Trước mắt hắn lại là một cái đình viện nho nhỏ, tại trong đình viện còn có một miếng đất hoang nhỏ. Bất quá bên trong đất hoang không có bất kỳ linh thực sống nào, thoạt nhìn dường như hoang phế thật lâu. Giữa đất hoang là một cái đường đá phiến, địa phương sau đường đá phiến là một lưng đình, phía sau lưng đình mới là một cái gian nhà. Mạc Vô Kỵ vừa định đi qua nhìn một chút, cánh cửa sau lưng của hắn liền lần nữa tự động đóng lại. Thấy phía sau cửa vẫn có một cái lỗ khóa hình tròn, Mạc Vô Kỵ cũng không có lưu ý, chỉ cần có thể mở cửa là được. Mạc Vô Kỵ đi qua đường đá phiến, tới lưng đình. Tiến vào lưng đình, Mạc Vô Kỵ mới phát hiện vùng ven lưng đình nằm ngửa một cổ thi thể. Cùng thi thể biến mất bên trong lao ngục bất đồng, này một cổ thi thể lại vẫn rốt cuộc hoàn chỉnh. Bộ xương còn tàn mát ra nhàn nhạt kim mang, có thể thấy được thi thể này tu vi không đơn giản. Nói không chừng thi thể này còn là cường giả trên địa tiên. Mạc Vô Kỵ cúi người xuống, tỉ mỉ kiểm tra một chút cổ thi thể này, trên thi thể không có bất kỳ nhẫn hay bảo vật gì. Cẩn thận lại đem cổ thi thể này chờ mình qua, Mạc Vô Kỵ lúc này mới phát hiện thi thể phía sau xương cốt tất cả đều biến thành đen. Đoán chừng là bị người ở sau lưng ám toán một đao, hơn nữa một đao kia còn có kịch độc. Vòng qua thi thể, Mạc Vô Kỵ cẩn thận đi vào nhà. So với phía ngoài này lao mục, phòng này phải lớn hơn. Thoạt nhìn có hai cái gian phòng, còn có một cái phòng khách. Bên trong phòng khách để một cái bàn trà, trên bàn trà còn có một cái ấm trà cùng mấy cái chén ngọc. Nhìn như vậy, liền có biết bao nhiêu năm qua cũng không có người động tới. Sau cánh cửa khép hờ của căn phòng thứ nhất, Mạc Vô Kỵ dùng thần niệm đảo qua, lại phát hiện phía sau cửa dường như lại có một cổ thi thể. Không có phát hiện bất kỳ nguy hiểm nào, Mạc Vô Kỵ cấp tốc đi tới, mở cửa ra. Phía sau cửa quả nhiên là một cổ thi thể này bộ mặt hướng xuống dưới, một thân cẩm phục lại còn không có hư thối, tại trong tay của hắn còn đang nắm một cây viết, bất quá chỉ có cán bút, về phần phía trên lông mao đều đã bóc ra. Mạc Vô Kỵ lại đem cổ thi thể này mở ra, mi tâm cổ thi thể này xương cốt tất cả đều là một mảnh đen sẫm. Có thể thấy được người này cùng người bên ngoài ngã xuống là bị một người giết chết, hơn nữa còn là dùng đồng nhất chuôi chùy thủ mang độc. Bút trong tay người này hiển nhiên là bút viết chữ chân chính, mà không phải là cái gì pháp bảo. Cộng thêm miệng vết thương chí mệnh của hắn cư nhiên tại mi tâm, điều này đã nói lên người này căn bản cũng không có phòng bị người giết hắn muốn. Không có phòng bị, chỉ có hai loại khả năng, một là hai người quan hệ phi thường tốt tương đối tin đối phương. Thứ nhì là đối phương cùng địa vị của mình cách xa quá lớn, tại trong mắt người chết, đối phương căn bản cũng không có dũng khí động thủ với hắn. Cùng người phía trước này giống y hệt nhau, nhẫn trên người tên này cũng không có. Mạc Vô Kỵ có chút không nói gì, cướp đoạt thật là sạch sẽ. Nếu mà này hai cái nhẫn còn ở đó, nói không chừng đồ vật bên trong so với nhẫn địa tiên còn mạnh hơn. Mạc Vô Kỵ bắt đầu quan sát phòng này, gian phòng khoảng gocchuyenaudio.com, chừng 25 thước vuông. Tại bốn phía gian phòng có thật nhiều sách, những cuốn sách này sách sửa sang lại rất là chỉnh tề. Gian phòng bên góc có một cái bàn viết chữ, trên bàn viết chữ còn có một ít sách. Tại một bên, để đó một đoạn xích sắt, Mạc Vô Kỵ chậm rãi đi tới, hắn lo lắng những sách này thời gian quá dài, sẽ bị hắn gió nhẹ hủy diệt. Chờ Mạc Vô Kỵ đi tới phụ cận, dùng tay niết một cái những sách này sau đó, mới biết được những tờ giấy này không biết là làm bằng vật liệu gì luyện chế mà thành, dĩ nhiên cực kỳ cứng cỏi, cũng không có nửa điểm dấu hiệu vỡ vụn. Mạc Vô Kỵ lại cầm lấy liên khóa một bên, lập tức hắn liền nhận ra, liên khóa cùng trước hắn tại bên trong lao mục nhìn thấy liên khóa giống y hệt nhau. Chẳng lẽ là một tù nhân bị mang tới nơi này, sau đó cái kia tù phạm đột nhiên bạo khởi, giết người quản lý trong này. Loại thuyết pháp này có khả năng nhất, nhưng Mạc Vô Kỵ cảm thấy rất không có khả năng. Tù phạm coi như là mang vào, người quản lý lao mục cũng không có khả năng không đề phòng đối với tù phạm chút nào, thậm chí để cho người ta dùng chùy thủ đâm vào mi tâm. Mạc Vô Kỵ cầm lấy một tờ giấy phía trên bàn, trên đó viết đơn giản một chút thơ từ, xem ra cái này người quản lý còn là một tên yêu thơ. Thứ hai cùng thứ ba trang giấy vẽ một phần ảnh ngổn ngang, Mạc Vô Kỵ cũng nhìn không ra là cái gì. Lại đem những tờ giấy này bỏ xuống, Mạc Vô Kỵ khom lưng nhặt lên một tờ giấy trên đất. Mạc Vô Kỵ lập tức đã bị nội dung của trang giấy này hấp dẫn. Mồng ấn tam, xích lôi tinh thổ hệ tu sĩ, Vĩnh Anh lịch 845 hội kỳ ngày 14 tháng 6 năm 3111 thăng cấp thiên tiên. Tính tình thật thà chất phác thiên tài 5 sao. Từ tu luyện tới khi thăng cấp thiên tiên, thời gian sử dụng 196 năm 09 tháng 17 ngày. Đồng Nhất tiến vào Vĩnh Anh Ngục thứ 11, Bán Nguyệt Ngục phòng 31. Trong lúc ở Bán Nguyệt Ngục, Mông Ấn Tam biểu hiện thật tốt, trải qua quan sát vô cùng phiền não và tâm tình nghịch phản. Vĩnh Anh lịch 845 hội kỳ 2 tháng 7 năm 3224 kỳ đế hạ huyết thể, nguyện vĩnh viễn là. Viết đến nơi đây hơi ngừng, phía sau dường như chuyện gì xảy ra đột ngột tình huống. Mạc Vô Kỵ nắm trang giấy trong tay, nhìn trước mặt chỗ ngồi cùng bàn học. Giờ khắc này ở trong đầu của hắn hiện ra một cái tràng cảnh như vậy, ngục giam quản sự bị giết ngồi trên ghế, mà Mông Ấn Tam cách một cái tủ sách đứng đối diện với hắn. Dường như Mông Ấn Tam biểu hiện phi thường tốt, thậm chí đã lập được huyết thệ thuần phục một tổ chức nào đó, cho nên người quản sự ngục giam này cũng cực kỳ tín nhiệm Mông Ấn Tam. Thậm chí giúp Mông Ấn Tam mở ra còng số 8, tiện tay lại đem liên khóa đặt ở trên bàn sách, đồng thời bắt đầu ghi chép một phần tư liệu. Ở nơi này quản sự dùng bút ghi lại giản lược quá trình của Mông Ấn Tam là lúc Mông Ấn Tam đột nhiên xuất thủ, giết chết quản sự. Có lẽ quá trình so với hắn suy tính phải hung hiểm phức tạp hơn nhiều lắm, thế nhưng Mạc Vô Kỵ cuối cùng là hơi hiểu một chút đối với Bán Nguyệt Ngục này. Đầu tiên, muốn bị giam vào Bán Nguyệt Ngục còn phải là thiên tài cao cấp nhất. Nếu không, cả tư cách vào cũng không có. Về phần Mông Ấn Tam năm sao thiên tài thuộc về cấp bậc gì, Mạc Vô Kỵ không phải là rất rõ ràng. Tên này có thể ở 190 năm liền thăng cấp tới rồi thiên tiên cảnh, tuyệt không phải là hạng người đơn giản. Tên này tại Bán Nguyệt, góc truyện audio.com, ngục giam giám thị cư nhiên thành thật ngây người hơn 100 năm, mới đột nhiên hạ thủ, có thể thấy được tên này ẩn nhẫn bao nhiêu. Về phần bản tính thật thà chất phác, Mạc Vô Kỵ là tuyệt đối không tin. Trước mặt kệ lập trường, Mông Ấn Tam có thể ẩn nhẫn như vậy, sau đó đột nhiên động thủ giết cai ngục, há là hạng người thành thật. Hơn nữa tu sĩ có thể ở Bán Nguyệt Ngục quản lý nhiều ngày như vậy, bản thân có thể kém mới đúng là quái sự. Mông Ấn Tam này rất có thể là lợi dụng hơn 100 năm thời gian, len lén tu luyện cùng tính toán thời cơ, sau đó mượn thời điểm ký kết huyết thệ, đột ngột bạo khởi. Bán Nguyệt Ngục chủ nhân rốt cuộc là người nào, cư nhiên giam nhiều thiên tài thiên tiên tu sĩ như vậy. Về phần tu sĩ không phải là thiên tài thiên tiên, kết quả lại là như thế nào? Mạc Vô Kỵ nghĩ đến trước Hứa Xích Hoang nói phá toái hư không, không biết có phải hay không là nói địa tiên đột phá thiên tiên tình huống. Giả như thật là như vậy nói, vậy phá toái hư không trở thành thiên tiên sau đó, lại có Bán Nguyệt Ngục chờ. Không đúng, phải nói Bán Nguyệt Ngục chỉ là một cái trong đông đảo ngục giam mà thôi. Hơn nữa muốn đi vào Bán Nguyệt Ngục còn nhất định phải là đỉnh cấp thiên tài. Mạc Vô Kỵ đi tới cuốn sách bên cạnh, tùy tiện mở ra một quyển, trang thứ nhất viết. Liễu Thành Diệc, Hoàn Uyên Tinh Kim hệ tu sĩ thiên tài 6 sao. Vĩnh Anh lịch 844 hội kỳ 21 tháng 11 năm 8721 thăng cấp thiên tiên, Đồng Nhất tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, Bán Nguyệt Ngục phòng 19. Tính chất ngoan cố, phía sau đều là càng là cặn kẽ một phần báo cáo, thậm chí ngày nào bắt đầu tu luyện đều ghi ở tại mặt trên. Lại đem quyển này bỏ xuống, Mạc Vô Kỵ lại lấy ra cuốn thứ hai, trang thứ nhất nội dung trên cơ bản không sai biệt lắm. Cận đại, ma tế tinh thủy hệ tu sĩ thiên tài 5 sao. Vĩnh Anh lịch 845 hội kỳ 13 tháng 1 năm 321 thăng cấp thiên tiên, ngày kế tiến vào Vĩnh Anh 11 ngục, không thích nói chuyện cùng 24/9 cùng năm quay tay tới chết. Liên tiếp lật nhìn hơn 10 bản, đều là ghi chép như vậy. Nếu là ngã xuống thời gian rất ngắn mà nói, sách liền mỏng một phần, ngã xuống thời gian dài mà nói, sách liền dày hơn một phần. Nơi này nhiều sách như vậy, hiển nhiên rất nhiều người bỏ mình, phía sau lại có người bổ sung. Diệp Ly, địa tinh mộc hệ tu sĩ thiên tài 4 sao. Vĩnh Anh lịch 844 hội kỳ 3 tháng 4 năm 7690 thăng cấp thiên tiên, lúc đầu tiến vào Vĩnh Anh ngục 11. Bán Nguyệt ngục phòng 83, tính chất không tốt. Mạc Vô Kỵ thấy sách này, giật mình, địa tinh chẳng lẽ là địa cầu sao? Đáng tiếc là, mặt sau này ghi lại đều là Diệp Ly tình huống cặn kẽ tại Bán Nguyệt Ngục, cũng không có dính đến cái gì địa cầu. Mạc Vô Kỵ cũng suy đoán khả năng không lớn là địa cầu linh khí thiếu thốn, coi như là có công pháp cũng rất khó tu luyện, chứ đừng nói chi là nói đánh vỡ phi thăng. Tuy rằng những sách này sách đều không phải là cái gì bảo vật, Mạc Vô Kỵ vẫn là giơ tay vung lên một cái, toàn bộ thu vào trong giới chỉ. Trong này có rất nhiều chi tiết nội dung, chờ sau này có thời gian chậm rãi xem. Lại đêm này nửa đoạn liên khóa thu lại sau đó, Mạc Vô Kỵ lúc này mới thối lui ra khỏi phòng này, tiến vào một căn phòng khác. Mạc Vô Kỵ vừa mới bước vào cửa phòng, một đạo bạch quang đang ở giữa gian phòng sáng lên. Lúc này Mạc Vô Kỵ mới phát hiện phòng này lại là đầu mối, Mạc Vô Kỵ tinh thông trận pháp, trong phòng tia sáng hắn vừa nhìn liền biết có người đang luyện. Góc truyện audio.com, hóa cái chỗ này, có thể thấy được cái này bán nguyệt ngục còn là một món pháp bảo, phỏng chừng đây là một món vượt qua cực phẩm linh khí đồ đạc. Đáng tiếc là, vị trí luyện hóa bán nguyệt ngục không ở cái chỗ này của hắn. Cũng không biết là tên gia hỏa nào ăn may, cư nhiên tìm được góc luyện hóa bán nguyệt ngục. Vô luận là ai cũng sẽ không phải là bằng hữu của hắn. Một khi đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, vậy hắn đã xong đời. Mạc Vô Kỵ phản ứng đầu tiên chính là lập tức chạy đi. Lập tức hắn đã nghĩ, nếu như bây giờ từ cửa vào bán nguyệt ngục chạy đi, vậy thì đồng nghĩa với chịu chết. Cũng may Mạc Vô Kỵ còn tinh thông một phần trận đạo, hắn rất nhanh thì đã nhìn ra đầu mối pháp trận khác có quy luật tuân theo. Hắn tuy rằng không có khả năng ngăn cản đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục, nhưng có thể lại đem tin tức đối phương luyện hóa bán nguyệt ngục truyền tống cho mỗi người bên trong bán nguyệt ngục. Tiến vào bán nguyệt ngục nhiều người như vậy, hơn nữa bán nguyệt ngục này cũng không phải một ngày hai ngày là có thể luyện hóa, một khi tên gia hỏa này len lén luyện hóa bán nguyệt ngục bị người ta tìm được, vậy đó là một con đường chết. Cách chương.